This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào mừng quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và thưa quý vị, chương trình Dược Thảo và Đời Sống trở lại với chúng ta qua phần phụ trách của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và như chúng tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị, bác sĩ Nguyễn Quang Hiền hiện có rất là nhiều đại lý bán thuốc dược thảo của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền trong vùng Dallas Fort Worth Arlington. Như ở vùng Arlington thì trong khu Phước Lộc Thọ có V Collection, A to Z Accessory, Hotham City thì có học Ngọc Hằng Cosmetics, vùng Garland thì có M&M Cosmetics, Vân Thảo, Thúy, Quỳnh Nga Cosmetics, Hồng Phát Gift Shop, và ở vùng Grand Prairie thì có Pacific Food Water. Trong vùng Carrollton thì có chợ Việt Nam Plaza. Và quý vị nào có thắc mắc trong những vấn đề có liên quan đến sức khỏe trong ngày hôm nay, quý vị cũng có thể gọi vào để trực tiếp gửi câu hỏi đến bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được kính chào tái ngộ cùng bác sĩ Nguyễn Quang Hiền ạ.
Dạ vâng, tôi xin chào anh Việt Tấn, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý khán giả của đài.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, ngày trong tuần lễ trước thì bác sĩ đang nói về cái vấn đề thận và đối với phụ nữ, và khi mà đã bị yếu thận thì có những cái tình trạng giống như là không có được thoải mái, và bác sĩ có thể cho quý khán giả, nhất là các vị quý thính giả nữ biết thêm về những cái chi tiết khi mà thận yếu thì sẽ bị thiệt hại như thế nào về sức khỏe và đời sống gia đình như thế nào, bác sĩ có thể nói trở lại ạ.
Dạ vâng, thế là nói về thận, thật sự ra đó thận nó nhiều vấn đề lắm, cho nên chúng tôi luôn luôn mỗi lần mà nói về thận thì chúng tôi chia nó ra từng phần một cho cả nam lẫn nữ. Có nhiều cái phần mà chúng ta thấy rằng là cả nam nữ chúng ta đều gặp những cái tình trạng khó khăn hết, chứ không phải chỉ nam không hoặc chỉ nữ không. Thì nam giới cũng như nữ giới, trong những lần trước chúng tôi có đề cập đến nhiều những cái vấn đề có thể xảy ra, nhiều vấn đề có thể xảy ra cho cả nam lẫn nữ chúng ta, cho những cái bệnh trạng mà nó có liên quan đến cái vấn đề mà mình thấy rằng là nó có thể xảy ra cho nam giới cũng như nữ giới của chúng ta khi mà thận bắt đầu có vấn đề. Thì trong những tuần trước đây chúng tôi đề cập đến đó, quý vị thấy rằng là một trong những cái tình trạng mà thận bị suy yếu xuống, nó có nhiều cái symptom nó đến. Có nhiều người hay nói một câu như thế này với tôi này, là tôi mới đi thử máu, cái kết quả thử máu bác sĩ nói tốt, không có gì cả. Cái câu mà bác sĩ nói tốt, các bác sĩ thử máu của quý vị, thử nước tiểu quý vị nói thận tốt, không có gì hết. Nhưng mà đến khi có bác sĩ báo cho biết rằng là thận có vấn đề thì tôi sợ là trễ rồi. Những cái tình trạng nó xảy ra thường lắm. Chính vì vậy mà khi chúng ta có những cái symptom, có những triệu chứng, có nghĩa là trong cơ thể của chúng ta đang có vấn đề. Nhưng mà mình không biết nó từ đâu ra, tại sao bị như vậy. Chính những cái này mình có thể đến, mình nói chuyện với bác sĩ, gia đình của mình để xem cái tình trạng như thế nào. Một người, chính bác sĩ gia đình của mình mới thử máu cho chúng ta xong nói tốt hết. Quý vị thận không thấy gì này kia thì mình vẫn có thể hỏi là tại sao tôi đi tiểu nhiều lần quá. Một đêm tôi đi tới 4-5 lần, ban ngày cứ tiếng đi lần là tại sao? Thì dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương, cái này là thận suy mà chúng tôi có đề cập đến với quý vị rồi. Nhưng mà nếu quý vị đặt cái câu hỏi này với bác sĩ gia đình của mình thì bác sĩ có thể trả lời rằng là quý vị bị có thể là cái nhạy cảm của cái bọc đái nó làm việc như thế nào đó để rồi mình cứ bị đi tiểu nhiều. Chứ còn các bác sĩ không nói là thận yếu. Chính vì vậy mà mình không có chữa cái vấn đề đó. Hoặc là nam giới chúng ta cũng vậy. Nhiều những cái liên quan đến vấn đề về thận thì cái câu trả lời nó cũng rất là bình thường. Bởi vì khi mà thử máu đó, thử nước tiểu đó, các bác sĩ chỉ nhìn xem coi thứ nhất là những cái lượng chất protein nằm trong nước tiểu nó có tăng lên hay không. Nếu nó tăng lên nhiều quá có nghĩa là thận không giữ được mà protein nó thải ra nhiều. Hoặc là trong máu của chúng ta các bác sĩ thử thấy rằng là độc tố nó giữ lại nhiều. Đúng là độc tố nó phải thải qua theo cái hệ thống bài tiết của thận. Bây giờ thận nó không thải ra được. Độc tố giữ lại càng lúc càng nhiều thì bác sĩ cho biết là thận đang yếu rồi. Và nếu mà cái tình trạng này xảy ra thì theo thời gian có thể 6 tháng, 1 năm, 2 năm quý vị phải đi lọc máu. Nó phiền đến như vậy. Nhưng mà các sĩ vẫn theo dõi cho chúng ta. Để chừng nào đi lọc máu thì báo cho mình biết. Để mình chuẩn bị. Thì cái lọc máu là cuối cùng rồi. Thận không còn làm việc được nữa rồi. Chúng ta chờ đến lúc đó thì không được. Bởi vì đây là cái cuối cùng của thận rồi. Cho nên khi mà chúng ta có những cái triệu chứng, có những cái symptom mà nó đến với mình, thì mình phải biết rằng là có vấn đề và chính mình phải tìm cách chữa trị cho mình. Nếu các bác sĩ nói như vậy, chẳng hạn như bây giờ một người nào đó mà mình đang ngủ nghỉ ăn uống bình thường, tự nhiên bây giờ ngồi dậy nó cứ choáng váng, đầu nó nhức, đi chút nó choáng váng, thì mình đi thử máu, đi chụp hình đầu, đi chụp hình phổi, hình tim, hình gan, chả có gì hết, cái gì cũng tốt hết. Nhưng mà tại sao bị như vậy? Nó phải có vấn đề chứ. Còn có những cái rất là rõ ràng. Mình nói chẳng hạn như quý vị đang ăn uống bình thường, bây giờ tự nhiên trong bụng mình nó cứ lình xình, nó đầy hơi, cứ ợ ra, nó cứ trướng lên, thì nhiều khi nó xót ruột, nhiều khi ợ ra, ợ lên cái axit chẳng hạn như vậy, thì chúng ta biết đây là cái triệu chứng của bao tử thôi. Nó phải có vấn đề. Thì mình mới gặp những cái symptom, những triệu chứng như vậy. Thì thận cũng vậy, và chúng tôi đề cập đến vấn đề thận trong những tuần vừa qua, chúng tôi có nói đến những cái vấn đề mà thận bị suy yếu cho cả nam lẫn nữ qua một số những cái triệu chứng. Mình dùng cái tiến trình là suy yếu thôi. Và sự suy yếu này càng ngày càng nhiều sẽ đi đến cái tình trạng mà thận không làm việc được nữa. Thì lúc đó chúng tôi gọi là bại thận, suy thận rồi. Và cái tiến trình thận làm việc rất là nhiều. Chúng tôi nói về đường tiểu, nó control đường tiểu. Đường tiểu bị nhiều lần, đi trong ngày, nhiều lần đi trong đêm. Rồi đến vấn đề cũng là đường tiểu mà tiểu vội đó. Có nghĩa là muốn tiểu là phải tiểu ngay, còn không là nó bị tuôn ra, cái mình không giữ lại được. Tất cả những cái này đều liên quan đến thận. Rồi vấn đề đái dầm chẳng hạn cũng liên quan đến thận. Rồi tình trạng mà nam giới của chúng ta khi chức năng thận bị suy yếu xuống, có một số những cái nguyên nhân nó liên quan giống nhau, có một số những cái nguyên nhân hoặc là những cái bệnh lý mà nó chỉ ỉ phất cho nam giới thôi. Nữ giới không có sao hết, cũng bị như vậy nhưng mà nữ giới lại không sao, nam giới bị thôi. Hoặc là có những cái bệnh trạng chỉ có nữ giới bị, nam giới không bị. Thì cũng trong cái tiến trình mà thận bị suy yếu đó, chúng tôi nói về nam giới, quý vị thấy rằng là cái này chỉ có nam giới bị thôi. Những cái bệnh mà y khoa gọi là di mộng tinh, tức là di tinh, mộng tinh và hừa tinh, nó sẽ tác động vào chức năng của thận rồi. Chức năng của thận đương nhiên sẽ yếu vì vấn đề này. Và nam giới chúng ta là bị ảnh hưởng, còn nữ giới thì không bị cái tình trạng này. Cho nên chúng ta thấy rằng là cũng là thận, nhưng mà đối với nam giới thì có những cái bệnh lý khác, và đối với nữ giới thì cũng khác. Trong khi đó nam giới, thận, nó tạo ra chuyện này là đương nhiên. Chất hormone, chất kích thích tố nam, testosterone. Nữ giới cũng là thận, nó tạo ra chất hormone, kích thích tố của nữ giới, estrogen. Chúng ta thấy như vậy. cũng là thận, nhưng mà phái nam thì nó tạo ra cái gì, phái nữ nó tạo ra cái gì. Và cũng từ những cái tình trạng này, phái nam tạo ra chất testosterone, testosterone này nó ảnh hưởng cái gì cho cơ thể của nam giới. Nếu chức năng thận bị yếu đi, cái chất mà kích thích tố chất hormone này nó không tiết ra, nó không tạo ra được nhiều, thì những cái gì sẽ effect vào nam giới trong cái tiến trình đời sống vợ chồng chẳng hạn, đời sống gia đình chẳng hạn. Trong khi đó nữ giới, chúng ta lại nói về nữ giới cũng vậy, nữ giới chức năng thận cũng sẽ làm việc và cũng sẽ tiết ra cái chất mình gọi là kích thích tố nữ, tức là chất estrogen. Thì chất này nó điều hòa nhiều thứ trong cơ thể của người phụ nữ. Và cái chất này nam giới đương nhiên là không có, chỉ có nữ giới thôi. Thế thì một phần do thận nó tiết cái chất này ra, từ buồng trứng nó làm việc có, một phần do thận tiết ra. Thì khi mà phụ nữ của chúng ta bước vào một cái tuổi nào đó mà chúng tôi gọi là cái tuổi gió heo mây rồi đó, thì tự động cái sự làm việc của thận nó chậm lại, nó yếu đi. Nền y khoa Đông Phương, biết tôi có nói hay không, đều nghĩ rằng là, đều nhận định là nữ giới của chúng ta đó, khi mà chức năng thận nó bắt đầu nó giảm hoạt động đi, tức là cái thời kỳ lão hóa, thời kỳ suy thoái, thời kỳ suy yếu. Và cũng cái thời kỳ này là cái thời kỳ mà phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh. Thế thì khi bước vào thời kỳ mãn kinh, khi chức năng thận của người nữ đang bắt đầu suy yếu xuống, thì nó làm cho âm dương, tức là yin yang, âm dương nằm trong cơ thể của người phụ nữ không còn cân bằng nữa. Và chính vì cái sự mất cân bằng này, nó bắt đầu nó gây rối loạn ra. Rối loạn đi đâu? Rối loạn đến những cái organ khác, đến những cái tạng phủ khác trong cơ thể của chúng ta. Và khi những organ này bị rối loạn, những tạng phủ này bị rối loạn, thì ngay cả thận nữa, nó cũng đang bị suy yếu đi, thì hàng loạt những symptom, những triệu chứng nó đến với người phụ nữ. Chính vì vậy, và trong cái giai đoạn mà chúng tôi nói là thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh, phụ nữ của chúng ta gặp không biết bao nhiêu là triệu chứng. Có những người chúng ta đó chuẩn bị trước, thì khi bước vào cái thời kỳ này, họ biết được là mình sẽ gặp những tình trạng nào, họ đề phòng, họ chuẩn bị, cho nên họ vẫn có thể thảnh thơi để mà chấp nhận, để từ từ lướt qua cái thời kỳ này một cách dễ dàng. Có nhiều người chúng ta sợ hãi, có nhiều người chúng ta không biết được cái thời kỳ này như thế nào, cũng đón nhận nó, nhưng mà trong cái sự gọi là kinh hãi, lo lắng. Và có nhiều người bước vào tình trạng mà y khoa bây giờ nó gọi là bị trầm cảm tự nhiên, bởi vì cái chất kích thích tố nữ nó đang giảm xuống. Thì y khoa Đông Phương cho rằng là khi mà chức năng thận bị suy giảm xuống như vậy, âm dương trong cơ thể mất quân bình như vậy, nó gây ra không biết bao nhiêu triệu chứng, trong đó chức năng thận đang giảm dần đi và đang giảm đi cái tiến trình tạo ra cái chất kích thích tố nữ, tức là một trong những cái chất cần thiết để mà điều hành một số những cái organ trong cơ thể của người phụ nữ. Thì khi mà phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh là cái chất này từ từ nó giảm đi. Và khi cái chất này nó giảm đi, tức là cái chất estrogen, chất kích thích tố nữ giảm đi, nó bắt đầu gây xáo trộn. Nó gây xáo trộn về hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất nó là tác động vào cơ thể của người phụ nữ. Chúng ta sẽ nói một số những cái symptom nó tác động. Vấn đề thứ hai nữa, nó tác động vào tâm lý của người phụ nữ. Thì cái thể chất, tức là cái cơ thể người phụ nữ sẽ gặp những chuyện gì? 80% phụ nữ bị hot flash, tức là bị nóng bừng bừng lên. Tự nhiên một cái hiện tượng họ cảm nhận được là nó cứ phừng phừng ở trên mặt. Người Mỹ gọi là hot flash, y khoa gọi là hot flash. Ngoài cái nóng bừng bừng trên mặt này ra, thì họ bắt đầu cảm thấy thường xuyên người nó bị mệt mỏi, nhức đầu, chóng mặt chẳng hạn, uể oải. Có nhiều người bắt đầu khó ngủ, thì từ từ bị mất ngủ. Rồi trong người mồ hôi toát ra. Nhiều khi ban ngày mồ hôi chậm, mình tiếng Việt Nam mình gọi là mồ hôi trộm. Nó cứ toát ra chậm chậm như thế này, ướt ướt cái áo của mình. Buổi tối xuống có nhiều người ướt hết áo. Nó toát ra nhiều đến như vậy. Rồi hồi hộp hay quên. Một trong những cái mà mình gọi là tác động vào tâm lý đó, là tự nhiên cái tính tình của người phụ nữ nó thay đổi. Cái sự thay đổi này có lại hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là có nhiều người nóng nảy, bực bội, khó chịu, hay cáu, hay ghét, hay kiếm chuyện với những người xung quanh. Có những người thì bước vào thời kỳ này cảm thấy tự nhiên người mình nó buồn bã, càng ngày nó càng buồn, trước mặt mình toàn là màu đen, không có màu hồng, không có màu xanh, cái gì cũng chán nản, không còn tha thiết gì với cái đời sống nữa. Và chính những người bị trầm cảm này, cái tình trạng nó rất là nguy hiểm. Và chúng ta thấy là tâm lý nó bị thay đổi đến mức như vậy. Và ngoài vấn đề này ra thì chắc chắn còn nhiều cái chuyện nữa, da bị khô, bị nhăn chẳng hạn như vậy, bị nám ở trên người, bởi vì tóc cũng bị khô, là vì cái nội tiết tố estrogen nó không có tiết ra, cho nên cái tiến trình mà những chất nhờn nó cũng bị giảm đi, nó không còn nữa dưới da của chúng ta, cho nên là làn da bắt đầu bị khô. Mà chất nhờn này giảm đi như vậy thì âm đạo của người phụ nữ chất nhờn nó cũng không tiết ra được nhiều. Và chính vì vậy mà trong cái giai đoạn này phụ nữ không còn gọi là hưng phấn với đời sống gia đình, đời sống vợ chồng nữa. Chúng ta thấy rằng là nam giới khi chức năng thận vì bất cứ lý do nào bị suy yếu đi, cái đời sống gia đình nó cũng không còn bình thường nữa, nó không còn ham muốn nữa chẳng hạn. Thì bây giờ nữ giới cũng phải bước vào thời kỳ này. Nhưng mà nữ giới ngoài vấn đề này ra còn biết không bao biết biết bao nhiêu là vấn đề nó đến nữa, chứ không phải chỉ có vậy không. Những cái triệu chứng như tôi vừa nói là vào khoảng chừng 10-20 triệu chứng, da khô, giữ nước chẳng hạn, bực bội, ù tai chẳng hạn, chuyện đó là xảy ra, xương bắt đầu bị khô, bị rỗng như vậy. Và ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề bệnh lý khác là tim mạch. Và hai cái bệnh mà tôi thấy khoảng chừng 60% phụ nữ dễ bị, thứ nhất là cao máu, thứ hai là tiểu đường, khi bước vào cái thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh này. Nên chúng ta thấy rằng là nó liên quan đến thận rất là nhiều, là vì như vậy. Thế thì khi mà phụ nữ chúng ta đó bước vào cái thời kỳ này, mình thấy rằng là cái cuộc sống ở đây bây giờ đó, y khoa mình phải dùng cái từ là tân tiến mà. Y khoa người ta tìm hiểu nhiều thứ. Ngày xưa đó thì nó khác. Cách đây vào khoảng chừng 60-70 năm trước chẳng hạn như vậy. Phần lớn đó, năm 1940-50 chẳng hạn, phụ nữ, người Việt của chúng ta cái thời kỳ đó, cái tuổi thọ nó chỉ lên tới vào khoảng chừng độ 50 mấy thôi, chứ chưa tới 60 nữa. Chính vì vậy mà thời xưa các cụ mới nói là thất thập cổ lai hy. Những người nào mà lên được tới 70 đó, là quá tốt rồi. Thì phụ nữ chúng ta đó chỉ ở cái tuổi 50 mấy thôi, tới 60 là bước vào cái tuổi mà gọi già nua rồi và lìa trần rồi. Cho nên những cái tình trạng mà đưa vào cái thời kỳ mãn kinh vào khoảng 48-50 tuổi, bắt đầu bị chẳng hạn 46-47, thì thường thường phụ nữ cho rằng là đây là những cái bệnh già đến với họ và họ chấp nhận như vậy. Nhưng mà bây giờ thì không phải như vậy. Bây giờ đó ít nhiều gì phụ nữ chúng ta ở đây cũng đều biết từ vấn đề kinh nguyệt của mình như thế nào, bước vào thời kỳ mãn kinh ra làm sao, tại sao chúng ta bị như vậy, và họ có chuẩn bị chứ. Cho nên thường thường đó những người phụ nữ đó hay thay đổi vào cái thời kỳ này, và họ cũng biết được rằng là khi bước vào thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh, họ sẽ gặp rất là nhiều những cái sự thay đổi trên cơ thể của họ cũng như là về tâm lý của họ, nên họ có chuẩn bị trước rồi. Và các bác sĩ đó họ cũng nghiên cứu những vấn đề này để mà tìm những cách chữa trị cho phụ nữ. Thế thì cái cách chữa trị như thế nào cho phụ nữ của chúng ta cho nó tốt? Các bác sĩ đương nhiên biết rằng là cái chất estrogen là một trong những cái chất chính do chính cơ thể của người phụ nữ tiết ra, do cái thời kỳ menopause và cơ thể của người phụ nữ bị thay đổi là vì cái chất này nó không tiết ra được. Buồng trứng là cái nơi mà tạo ra cái chất sinh dục nữ, chất estrogen, chất mà cần thiết cho sự dựng trứng chẳng hạn như vậy. Thế thì khi mà cái chất estrogen này nó được tạo ra, nó duy trì, nó giúp cho những cái cơ phận khác trong cơ thể hoạt động. Người phụ nữ bắt đầu lớn tuổi, chúng ta dùng cái từ là suy thoái cái hoạt động của cái buồng trứng để mà sản xuất trứng đó, nó dần dần nó yếu đi. Chính vì vấn đề này, cái sự mà tiết ra chất estrogen từ từ nó cũng mất dần, nó làm cho cái lượng estrogen giảm dần đi. Và khi mà cái lượng này nó giảm đến cái mức nào đó nó không tiết ra được nữa, thì mình dùng cái từ là bị thiếu hụt, không đủ, và ảnh hưởng đến những organ khác. Và khi ảnh hưởng đến những organ khác thì hàng loạt những triệu chứng bắt đầu xuất hiện. Y khoa Đông Phương cho rằng là mất cân bằng âm dương, chức năng thận bị giảm, cho nên gây ra di truyền đến những organ khác, đến những cái cơ phận khác. Và lúc này là lúc mà những cái triệu chứng nó đến. Thế thì các bác sĩ mới cho rằng là chất estrogen là chất cần thiết. Bây giờ tạo ra một cái chất nhân tạo bình thường để đưa vào trong cơ thể phụ nữ bù đắp lại cái số mà không tiết ra thôi, thì coi như quân bình. Thì cái điều này đúng. Các bác sĩ thấy rằng là một số bác sĩ thấy rằng là cái dùng cái cách chữa trị nó gọi là SRT, tức là hormone replacement therapy đó, tức là đưa một cái số hormone nhân tạo vào cơ thể của người phụ nữ để bổ sung cho cái lượng mà người phụ nữ bị mất, không tiết ra được. Thì người ta thấy rằng là nó có thể giúp cho một số những cái triệu chứng mà đang bị nó giảm dần đi. Và nó cũng giảm nhiều cái vấn đề. Nhưng mà cái quan trọng đó, một số các bác sĩ khác nhìn lại thì lại khẳng định rằng là thứ nhất, nó không có lợi cho tim. Bởi vì bước vào thời kỳ này, vấn đề tim mạch của quý vị đã có vấn đề rồi. Bây giờ đưa những cái loại này vào nó càng bất lợi cho tim mạch. Cái thứ hai, nó gây ra những cái phản ứng phụ là ung thư. Vì vậy cho nên các bác sĩ rất là sợ. Sau những cái nghiên cứu, người ta thấy rằng là những người nào mà sử dụng vào khoảng sử dụng những cái loại hormone nhân tạo này 2-3 năm thôi, thì những vấn đề tim mạch nó đến. Mà khi tim mạch nó đến, quý vị dễ bị heart attack, dễ bị stroke. Các bác sĩ khuyên chúng ta bớt đi. Những người nào dùng từ 4-5 năm trở lên thì khoảng chừng 18-20% quý vị có thể bắt đầu bị ung thư. Những người nào dùng trên 5 năm cho tới 9 năm, 40% quý vị có thể bị ung thư. Mà ở phụ nữ chúng ta thấy rằng là thứ nhất là ung thư vú, thứ hai ung thư tử cung, ung thư màng tử cung, ung thư cổ tử cung. Toàn là những cái bệnh nguy hiểm hết. Và những tình trạng này đều phải mổ xẻ. Và nhiều khi mổ xẻ rồi mà vẫn không chữa trị được. Chính vì vậy mà bác sĩ khuyên phụ nữ bớt đi chừng nào hay chừng đó, đừng có dùng nữa. Còn những người nào mà mình dùng cái từ là họ chịu không nổi, có nhiều người thưa với quý vị là đến nói chuyện với tôi nóng đến cái mức mà cạo cả đầu đi, tóc không còn luôn. Nóng quá, nó cứ bừng bừng từ trên mặt lên trên đầu như thế này. Những lúc bừng như vậy đó, tóc từ từ cạo đi rồi vẫn bị nóng như vậy, chạy vô mở nước lạnh đưa cái đầu mình vào thì nó đỡ. Nó đỡ trong vòng được chừng độ 4 đến 5 phút thôi, sau đó nó lại bừng bừng lại. Thì những cái tình trạng như vậy chịu không nổi, quý vị sử dụng những loại hormone này để cho nó giảm bớt đi. Và các sĩ khuyên là không nên thì chắc chắn là có vấn đề. Thì riêng với công ty One Up của chúng ta đó, mình có trường sinh tố. Quý vị có thể sử dụng ngay từ cái thời kỳ mà chúng ta vẫn còn kinh nguyệt. Nhưng mà chúng ta bắt đầu cảm giác được người mình bắt đầu nó thấy nó khô, người bắt đầu khó chịu, bực bội trong người là quý vị có thể dùng được rồi. Để nó giúp cho điều hòa thì chúng ta từ từ dễ chịu. Rồi bắt đầu tiến vào cái thời kỳ tiền mãn kinh là bắt đầu chúng ta có những cái dấu hiệu khác rồi. Nó bắt đầu có thể hơi có mồ hôi, trộm tiết ra, hơi mặt hơi bừng bừng lên rồi. Người bắt đầu khó chịu bực bội rồi, quý vị đã có thể dùng trường sinh tố rồi. Còn bước vào thời kỳ mãn kinh, nếu mà chúng ta lướt qua thời kỳ này một cách tốt đẹp, chúng tôi vẫn khuyên là dùng trường sinh tố như thường. Bởi vì khi quý vị bước vào thời kỳ này, những cái triệu chứng mà chúng tôi dùng cái từ là những triệu chứng ảnh, những triệu chứng nổi, những cái symptom mà nổi là chúng ta thấy được. Cái symptom nổi chúng ta nhìn thấy, nó đến với mình, nó đỏ mặt, nó toát mồ hôi, nó mệt mỏi, nó uể oải, nó khó ngủ chẳng hạn như vậy. Da bị nám, người giữ nước lại, tai bị ù. Những cái này là những cái nổi mình có thể nhìn thấy. Nhưng mà những cái symptom mà chúng ta không nhìn thấy thì những người nào cũng bị, cả phụ nữ đều bị hết những symptom này. Chẳng hạn như là xương bắt đầu bị khô, bị rỗng chẳng hạn, ảnh hưởng đến mạch máu chẳng hạn như vậy. Đây là những cái mà cái tiến trình bình thường không thấy, nó không có show ra. Nhưng mà âm thầm chúng ta vẫn đang bị, phụ nữ đang bị. Hoặc là cái tiến trình mà thời, cái vấn đề đời sống gia đình thì chúng ta từ từ đang bị. Rồi trí nhớ của chúng ta từ từ bị quên đi, chúng ta cũng đang bị. Tất cả những cái này mình đều có thể sử dụng trường sinh tố ngay. Chúng ta không cần phải sử dụng những loại hormone nhân tạo nữa để tránh đi những cái side effect, những cái ảnh hưởng phụ nó có thể đến với cơ thể của mình. Mà những cái này khó chữa lắm và cũng nguy hiểm nữa. Cho nên chúng tôi khuyên là quý vị có thể sử dụng trường sinh tố của văn phòng. Nhưng mà chúng ta nói những cái triệu chứng này đó, hoặc là những cái vấn đề mà bị nóng nảy bực bội là chuyện nó bình thường. Ngoài cái này ra, phụ nữ bị một bệnh trạng nữa là trầm cảm. Nhưng mà được một cái đó là những cái nghiên cứu người ta thấy rằng là 100% phụ nữ bước vào cái thời kỳ đến cái tuổi suy thoái lão hóa là tất cả 100 người, cả 100 người đều đi vào thời kỳ mãn kinh hết. Tức là tự động, quý vị sẽ không còn kinh nguyệt nữa. Nhưng mà 95% thì bị những cái triệu chứng này nó tấn công, còn 5% không bị gì hết, từ từ đi qua cái thời kỳ này một cách dễ dàng, thoải mái. Rồi người ta lại làm những cái nghiên cứu, người ta thấy rằng là những cái người mà nóng nảy bực bội, tính tình mà thay đổi mà khó chịu như vậy á, nó chiếm vào khoảng chừng 65% tâm lý bị thay đổi, nóng nảy khó chịu bực bội. Trong khi đó có vào khoảng từ 6 đến 8% phụ nữ không bị tình trạng này thì lại bị trầm cảm. Và với cái kinh nghiệm làm việc ở văn phòng thì tôi thấy rằng là cái vấn đề trầm cảm nó nguy hiểm hơn là cái vấn đề mà bị bực bội nóng nảy khó chịu. Bởi vì những người bị bực bội nóng nảy khó chịu đó, khi mà tôi nói chuyện đó thì tôi thấy rằng là họ hiểu, họ biết rằng là những cái chuyện nó không đáng, mà không hiểu tại sao trong người của họ cứ bừng bừng lên như thế này. Và phải nói cho nó ra thì mới đỡ bực bội. thì trong vòng thời gian 2-3 năm, 4 năm tự nhiên những cái này nó từ từ nó giảm xuống, nó dễ chịu. Nhưng mà nếu những người nào bị trầm cảm đó, thì cái sự này nguy hiểm đấy. Bởi vì càng ngày họ lại càng thấy cuộc đời nó không có vui nữa, càng ngày họ càng buồn đi. Và cuối cùng những người này có thể đưa đến cái tình trạng mà nghĩ đến những cái chuyện xấu xa, quyên sinh chẳng hạn như vậy. Họ không cần thiết gì với cái đời sống hiện tại. Cho nên tôi cho rằng là vấn đề trầm cảm nó nguy hiểm hơn. Thế thì người nam giới chúng ta thường thường tôi khuyên đó, phụ nữ bước vào thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh, quý vị vẫn có thể khuyên người nhà của mình, người vợ của mình, người tình của mình dùng trường xuân tố. Đó là điểm đầu tiên. Cái thứ hai, chúng ta làm những cái công việc, những người nóng nảy, bực bội, khó chịu đó, mà gây những cái sự khó khăn cho gia đình thì gây cho ai? Gây cho người phối ngẫu, cho ai bây giờ? Để gây cho con cái trong nhà, để bắt đầu khó chịu với những người làm việc xung quanh mình. Thì người phối ngẫu đó, chúng ta hiểu cái chuyện này, chúng ta nên, thứ nhất là chia sẻ những cái khó khăn của họ. Thứ hai là chăm sóc, để ý thêm vào xem cái tình trạng của người phối ngẫu của mình như thế nào. Và cái thứ ba là chịu đựng, là những cái sự khó khăn mà người phối ngẫu của mình đưa đến cho mình. Thì trong thời gian không có lâu, 6 tháng, 1 năm thôi, tự nhiên người phối ngẫu của mình cảm giác được những cái chuyện này. Và cái chỗ tựa mà cho họ trải qua cái thời kỳ này chính là người chồng, người tình của mình. Và quý vị cho người nhà của mình sử dụng trường xuân tố thì chắc chắn rằng là cái giai đoạn này nó sẽ trải qua một cách dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. À vâng, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Hiền với những chi tiết vừa rồi mà bác sĩ đã trình bày với quý thính giả, cũng như những vị nào đang ở trong cái tình trạng đó thì quý vị nhớ tìm cho bằng được dược thảo trường xuân tố số 1 để mà có thể giúp đỡ cho cái căn bệnh thận của mình. Và thưa bác sĩ, mình cũng đã hết giờ rồi, thì bác sĩ có thể gửi lời chào đến quý thính giả luôn ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh, cảm ơn tất cả các anh chị trong đài và tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình dược thảo đời sống chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh và tất cả quý thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh.
Dạ vâng, xin kính chào bác sĩ Nguyễn Quang Hiền và hẹn gặp lại với bác sĩ vào chương trình kỳ sau ạ.
Dạ vâng, chào.